thiền viện có livestream lên Facebook luôn. Hôm nay mình hiện đại thêm một chút. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở châu Âu. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2019. Chúng ta có cái buổi học Phật Pháp. Thì trong cái buổi học Phật Pháp này thì chúng ta vẫn học Cư Trừng Lạc Đạo Phú. Lần trước thì chúng ta học đến hồi thứ bảy. Hồi thứ bảy mà chỉ có một nửa thôi à, nên để bây giờ mình học tiếp. Bữa trước thì mình học đến ngã thắng chàng, viên chi kiến chớ cho còn, họa chữ công tay, buông lửa giác ngộ, đốt hoại thải rừng tà ngày trước. Đó là nếu mà mình thắng được cái bản ngã. Khi mà thắng được cái bản ngã thì cái tâm giác ngộ của mình nó sẽ tròn sáng à, đúng không? Là thắng bản ngã đó. Thì lần trước thì tài bản có nói về cái bản ngã. Bản ngã mình là tức là cái ta à, thường thường thì cái ta, cái chữ ta thì mình không biết cái gì gọi là ta. Ở đây thầy khẳng định một câu là cái gì mà mình thấy còn có mình tức là còn có cái ta ở đó. Ví dụ như cái sơ khai nhất, cái thô nhất là nó là cái thân này gọi là thân mình, tức là quý vị còn có cái ngã là có, nghĩa là còn có cái ta. Rồi quý vị nói ờ đây là cái tâm của mình thì quý vị cũng còn có cái ngã luôn à, cũng gọi là còn có cái ta. Cho nên mình còn có một cái khái niệm gì gọi là mình đều gọi là còn có cái ta cả. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi thiền, tâm mình nó an, mình nói là tâm tôi nó được an, mình thấy mình thấy có cái mình đang an, và mình thấy có cái cảnh giới của mình. Nhiều khi mình nói tôi thấy cảnh giới chứ tôi đâu thấy tôi, nhưng mà đây là cái gián tiếp là nó có mình ở trong đó, đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị nói mình thấy tâm mình nó an, khi mà tâm của chúng ta nó an đó thì tuy là không có trực tiếp mình nói là tôi an ở trong đó, nhưng mà quý vị còn thấy tâm mình nó an thì đây gọi là gián tiếp mà thấy mình, thì cái mình nó ẩn bên trong. Đây gọi là cái ta nó vi tế hơn, nó ẩn bên trong. Thì như vậy dù là gián tiếp hay là trực tiếp mà mình nói còn có mình thì như vậy chúng ta vẫn còn có cái bản ngã. Cho nên nếu mà luận đến cái chỗ này thì quý vị thấy mình không còn có cái gì cả, không còn có cái cảnh giới, không còn có cái ta, từ cái thân thô rồi những cái niệm thô, rồi cái tâm nó an lành, thanh tịnh, lặng lẽ. Đó là những cái tế. Còn có những cái tướng trạng đó đều là có cái bản ngã. Nhưng mà quý vị nghe vậy thì quý vị nói nếu mà sạch hết cái ta thì như vậy còn có ai chứng, còn ai đắc, còn mình còn có cái mình được cái này được cái kia hay không? Nhưng mà thực sự đó, đây là cái cảnh giới mà quý vị có thể buông thõng hết tất cả để mà đi vào cái cảnh giới của Phật tâm. Tức là khi nào quý vị không còn tất cả những cảnh giới, khái niệm, quan điểm về mình hay là của mình, hoặc là thân hay là tâm, thì lúc bây giờ cái bản ngã của mình nó mới hết sạch. Thì khi bản ngã hết sạch á, tự nhiên là tâm của chúng ta mới thực sự là tròn, sáng, thanh, tịnh và lặng lẽ. Đó mới là một cái cảnh giới thật của chúng ta. Bởi vì mình sẽ tự mình vượt qua hết tất cả những cái khái niệm. Chính vì vậy đó là đến cái chỗ này thì quý vị mới đạt vào cái cảnh giới gọi là ngũ uẩn giai không. Bởi vì là sắc thọ tưởng hành thức là nó mới không thiệt. Bởi vì bây giờ mà quý vị có thể nhận biết được bất cứ cái gì, nó đều thuộc thân năm uẩn hết. Thấy cái ta hay là của ta, cảnh giới này cảnh giới kia đều thuộc về thức và tưởng. Cho nên vì vậy đó là thuộc về thân năm uẩn. Mà quý vị thuộc về thân năm uẩn á, là quý vị bị trói buộc. Bây giờ phải sạch cái ta này, thì lúc này đó là cái tri kiến của mình, Phật tánh của mình nó mới hiển lộ ra. Thì Phật pháp thân của chúng ta thì nó mới hiển lộ ra, mới gọi là viên tri kiến. Chớ cho còn họa chữ công tay, thì lúc bây giờ thì không có còn theo cái pháp của thế gian nữa, không còn theo những cái đường lối của tâm thức nữa. Thọ tưởng hành thức ngũ uẩn nó đều tan hết, không có còn. Khi mà buông lửa giác ngộ, khi mà chúng ta mà phát ra được cái giác ngộ rồi đó, thì đốt hoại hết rừng tà công đức, rừng tà ngày trước, là đốt hết tất cả những cái tà kiến. Chứ còn không á, thì không thể nào mà phá được hết tà kiến. Cho nên người tu mà quý vị không có thể nào giác ngộ được Phật tâm của mình, thì đừng bao giờ mà quý vị đi làm cái chuyện Phật sự. Bởi vì mình còn tà tâm, tức là còn sống ở trên thọ tưởng hành thức, mà khi mà đi làm Phật sự đó là cái tâm tà của chúng ta vẫn còn. Tà ở đây là mình không có đi đúng theo cái tri kiến Phật gọi là tà. Quý vị còn theo sắc thọ tưởng hành thức là quý vị còn tà kiến. Cho nên đó là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy thời Đức Thế Tôn còn tại thế, những vị nào mà đắc đạo thì những vị đó đó mới được gọi là pháp sư chân chánh, còn chưa đắc đạo là pháp sư không có chân chánh gì cả. Cho nên thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo cũng ra làm pháp sư nhưng mà lại chưa có giác ngộ. Cái điều này khiến cho Đức Thế Tôn cũng như các vị tỳ kheo đều phải có những cái hành động và khích lệ để cho vị tỳ kheo này làm sao đắc thánh quả rồi mới có thể là đi hoằng pháp được. Mỗi lần mà đến gặp Đức Phật á, Đức Phật cứ nói chơi thôi. Đức Phật mới nói là ông sư rỗng đến. Thì bây giờ là các vị tỳ kheo ngồi xung quanh cười, cười thôi. Thì đây là cái điều khích lệ. Thì ổng từ xa ổng đi tới mà ổng tự nhiên thấy chư tăng cũng cười cười mỉm mỉm, và Đức Thế Tôn cũng cười cười, ổng không biết cười cái chuyện gì. Rồi cái lần thứ hai đến ổng cũng thấy cười cười, kéo đầu ổng mới đi điều tra. Điều tra, khi mà đi điều tra các vị tỳ kheo đó, thì các vị tỳ kheo mới nói đó, mỗi lần mà huynh đến đó là Đức Thế Tôn đều nói là ông sư rỗng đến. Ngài nghe vậy cái ngài buồn, ngài không dám buồn Như Lai, ngài buồn ở chính bản thân ngài. Tại sao mà mình không có thể nào mà mình chứng đắc thánh quả? Bởi vì khi chưa chứng đắc thánh quả mà thuyết pháp, đây trở thành tà pháp hết. Bây giờ Đức Phật ngài mới khích lệ phương tiện, nói thôi bây giờ ông phải ráng cố gắng tu đi, chứ không thôi để thiên hạ người ta cười ông đó. Nên ở thế gian này đó, nhiều khi mình cứ sợ người ta cười mình, chứ thật ra để người ta cười mình tiến đạo là tốt lắm. Cho nên là Đức Phật biết căn cơ của các vị tỳ kheo, những người nào có thể giác ngộ được, ngài khích lệ đủ mọi phương tiện. Nhiều khi mình thấy những cái phương tiện rất là bình thường, rất là thấy nó rất là phàm, nhưng mà tất cả những cái đó mà hợp với căn cơ đều là có những cái kết quả. Bây giờ vị tỳ kheo này biết là mình chưa giác ngộ được sự khích lệ của Đức Phật, ông ta bỏ hết, không còn làm nghề giảng sư nữa, mà đi vào rừng để mà tu hành. Thì sau một thời gian thì ông ta đắc đạo. Khi mà đắc đạo rồi thì lúc bây giờ Đức Phật rất là hoan hỷ, và các thánh giả đều hoan hỷ, bây giờ mới xác nhận ông là một pháp sư chân chánh. Cho nên chính vì vậy đó, mình đừng có vội mà mình đi làm những cái chuyện Phật sự lớn, mà mình phải lo tu hành. Khi mình lo tu hành thì cái duyên nó đến, thì tự nhiên là nó thành tựu. Cho nên Ngài mới nói là phải có cái lửa giác ngộ mới có thể đốt hết cái rừng tà công đức. Cho nên thời nay thì quý vị thấy có nhiều người đi làm Phật sự thời gian và biến thành cái tâm tà hết, rồi tự mình tà, rồi hướng dẫn người khác cũng tà luôn. Thì như vậy đó là thầy trò đều đi vào trong cái hố sâu. Cho nên là trong cái bài sám có câu là đứa mù dắt lũ đuôi theo dõi đó, xa lửa hầm còn hỏi chi chi. Tức là thầy mù rồi dẫn một đoàn Phật tử đi theo, rồi rơi xuống hầm lửa mà không biết tại sao rơi xuống nữa. Bởi vì cái người tà họ không có biết mình tà đâu, họ có tưởng mình đúng. Cho nên có ai nói gì mình cũng cãi mà càng cãi nó càng sai. Cho nên chính vì vậy đó là càng ngày càng nó đi sâu, đi lún sâu vào cái chỗ mà nó nguy hiểm. Cầm kiếm trí huệ quét cho không tính thức thở nay, tức là cầm cái gươm trí tuệ mình quét cho sạch cái tâm thức thở nay. Tức là từ xưa đến giờ mình chỉ sống theo tâm thức thôi, mà đến bây giờ mình phải dùng cái gươm trí huệ. Trí huệ này gọi là cái trí huệ bát nhã, để mà quét sạch hết tất cả cái tâm thức của mình. Thì đó là chúng ta mới giải thoát được. Bởi vì đó là khi mà chúng ta sở dĩ mà mình không có được một cái năng lực nó phi thường, một cái sức diệu dụng sâu, là bởi vì chúng ta bị cái thức tưởng nó ngăn che. Đến khi mà thức tưởng của mình nó ngưng rồi, nó không còn ngăn che nữa, thì lúc bây giờ tâm mình nó sẽ sáng ra, mình sẽ có được rất nhiều cái thần thông, mình sẽ có được rất nhiều cái sự giác ngộ nó phi thường, rất nhiều cái thiền định nó sâu xa, hay gọi là tam muội chánh định vân vân. Đó là cái bền bị cái tâm thức này nó che, cho nên mình không có thấy được. Là quý vị không thể nào thấy được kiếp trước, quý vị không thể nào thấy được cái tương lai, là đều do cái thức của mình nó che hết. Nên bây giờ dùng cái trí huệ để mà cắt đứt tâm thức, cắt đứt hết tất cả những niệm tưởng, thì như vậy đó là chúng ta mới giải thoát. Vâng ơn thánh, xót cha mẹ thờ thầy học đạo. Tức là mình nghe lời các bậc thánh đức và mình hiếu thảo với cha mẹ và kính thờ thầy để mà học đạo. Thì như vậy đó, đó là cái lời khuyên của Ngài. Bởi vì đó là những cái bậc thánh mà chúng ta, tại sao chúng ta phải noi theo? Bởi vì các bậc thánh là các vị đã từng giác ngộ, các vị tổ sư đã giác ngộ rồi, ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mình theo cái gương đó và mình kính hiếu cha mẹ ở ngoài thế gian, phải thương kính cha mẹ. Bởi vì mình mà không có thương kính cha mẹ thì như vậy đó là mình không có cái đức, mình không có biết ơn và mình thiếu cái từ bi. Bởi vì đó nhiều khi đó mình quen, ví dụ như ở trong nhà được cha mẹ mình thương, khi mà thương rồi mình tự mình ấn định ra cha mẹ là có bổn phận với mình, phải có bổn phận lo cho chúng ta. Cho nên rồi cái mình quên luôn và mình cứ làm khổ cha mẹ hoài, thì như vậy đó là nó không có đúng. Cho nên là có một dạo mà Đức Phật, Đức Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, lúc mà trong cái tiền thân đó, thì có một cái đời Ngài có gia đình, còn có mẹ già. Nhưng mà khi mà nghe cái người vợ cứ nói hoài, nói là mẹ trong nhà cũng không có làm gì mà ăn uống rồi sống dơ bẩn, cho nên là khó chịu quá, cho nên xúi ông chồng đó là mang mẹ mình vô rừng bỏ đi. Thì người mẹ thì cũng già, thì cũng lẩm cẩm, mà rồi ông chồng đó thì ông không có nở, cho nên rồi cái người vợ thì nó cứ nói bên tai hoài. Thì khi nói bên tai hoài, cuối cùng ông quyết định, ông mới đóng chiếc xe, ông chở mẹ ông đi vô rừng. Mẹ ông hỏi: con ơi, giờ mình đi đâu vậy con? Nói: con chở mẹ đi vào chỗ này chơi cho nó vui, chỗ này nó đẹp lắm. Mà ông cũng đi hoài. Thì nhưng mà hai vợ chồng đó là cũng bàn tính với nhau, là khi mà đưa vô rừng rồi đó, mình giả bộ cái cảnh mà cướp bóc chém giết, mình la lên rồi mình bỏ chạy. Thì vậy mẹ cứ nghĩ là giống như là bởi vì bị cướp con mình nó bỏ mình, chứ không có phải là mình tự nhiên mình bỏ mẹ mình. Hai người bàn tính nhau kỹ lưỡng lắm. Khi mà dẫn vô rừng rồi đó thì hai vợ chồng la lên là có cướp bỏ chạy. Bà mẹ bà mới nghe nói có cướp, bà mẹ lại la lên luôn, nói con ơi, con tụi con còn trẻ, tụi con chạy đi, mẹ già rồi chết không sao, ở đây cũng được. Thì ông chồng nghe vậy thì ông rơi nước mắt, ông không nỡ để bỏ mẹ mình ở trên rừng, cho nên rồi cái ông mới quyết định không nghe lời bà vợ nữa mà mang mẹ mình về phụng dưỡng tới già luôn. Thì như vậy đó, là chỉ có một cái điều đó mà khiến ngài đại hiếu Mục Kiền Liên thì cả 100 cái kiếp sau, kiếp nào ngài cũng bị là tụi cướp bóc chém giết ngài mà chết hết. Thì bởi vì cứ giả cướp để mà cướp bóc để bỏ mẹ mình đó, một cái tâm niệm xấu như vậy mà đời đời ngày ra đời đều phải chịu cái quả báo. Thì như vậy mới thấy là mình mà bất hiếu với cha mẹ thì phải chịu nhiều cái quả báo như vậy. Bởi vì cha mẹ quá thương chúng ta và cho chúng ta cả một cái hình hài mà mình lại bất hiếu, thì như vậy đó là cái quả báo nó rất là kinh khủng. Cho nên đến khi mà ngài đại hiếu Mục Kiền Liên khi chứng thánh quả rồi, đến cuối đời ngài chết cũng bị một đám cướp tới chém ngài thành nhiều mảnh. Rồi ngài chết, rồi ngài mới dùng cái thần lực gom hết xương thịt của mình trở về lễ Đức Thế Tôn và từ giả tăng đoàn, và ngài mới ngồi yên thị tịch. Đó là trong sử kể như vậy. Từ cái kiếp dạo ấy, ngài bất hiếu với cha mẹ, với mẹ của mình, ngài mới phát một cái lời nguyền là đời đời ra đời ngài phải là một người con hiếu thảo, thương mẹ mình. Cho nên đến cái đời mà Phật tại thế thì ngài là một đứa con rất là hiếu thảo, rất là nổi tiếng cho đến ngày nay, có cái danh hiệu là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài thề nguyện đời đời đều là những người con hiếu thảo. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng nên có cái lời nguyện lớn như vậy. Đời đời mình ra đời mình phải là cái người con thương tưởng cha mẹ mình. Thì như vậy đó, đó cũng là một cái chủng duyên là nó kết nối từ đời này và đời sau. Cho nên có những người con, quý vị, mình muốn thương cha mẹ mình mà cũng có cơ hội, không có lo được cho cha mẹ mình, rồi mình cũng không có bù đắp được cái gì, là bởi vì mình thiếu cái thệ nguyện đó. Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngài có thệ nguyện lớn, cho nên bất cứ cái hoàn cảnh nào ngài cũng có thể hiếu thảo được với mẹ mình, ngài cũng có thể lo cho mẹ mình và độ cho cha mẹ mình thoát khỏi cái cảnh mà của ngạ quỷ. Thì không có hẳn là chỉ một đời đó, mà phải từ nơi tâm nguyện của ngài Mục Kiền Liên có cái chủng tử sâu dày, chủng tử sâu lớn mới có thể độ mẹ mình được. Cho nên là mình phải gây dựng những cái chủng tử thiện lành, những cái tâm nguyện rất là tốt, để mà mình mới đủ cái điều kiện, đủ cái duyên để đời này hoặc là đời sau mình ra đời mình được tròn cái chữ hiếu. Cho nên mới gọi là thương cha mẹ mình, còn thờ thầy học đạo. Bởi vì đây là cái thể hiện cái tâm đức của Nho giáo, đó là thờ thầy là không có phải là để lên bàn thờ. Thờ thầy tức là kính trọng bậc thiện tri thức hướng dẫn đạo lý cho chúng ta. Bởi vì nếu mà không có cái người hướng dẫn và không có cái chỗ mình có cái niềm tin để mà nương tựa, thì như vậy đó là Phật pháp cũng như là đạo lý chúng ta cũng không có thể nào hội nhập được. Cho nên đó là, nhưng mà cái vị thầy, người nào mới gọi là cái vị thầy của mình? Ở đây là không có cố định, mà ngày xưa người ta có chữ là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. đó là cái thuộc về thế gian. Còn trong đạo đó, cái người thầy của mình là cái người có thể khiến cho chúng ta được giác ngộ, thì đây mới là cái người thầy của chúng ta. Thì bởi vì trên cái bước đường cuộc sống của chúng ta, quý vị gặp rất nhiều vị thầy. Mình có nhiều vị thầy quý vị quy y, hay là có nhiều vị thầy mà quý vị có những cái nhân duyên qua lại ngày xưa, hay là có cái từng gặp, thì cũng là thầy. Nhưng mà gọi là cái người thầy của mình á, phải là cái người có thể khai ngộ cho chúng ta. Cho nên là người nào mà khai ngộ cho mình thì người đó mới gọi là vị thầy của mình. Vì sao như vậy? Bởi vì mình có thể khai mở được tuệ căn thì mình mới có thể bước qua một cái lãnh vực mới, từ một cái địa vị phàm phu chuyển qua một cái mảnh đất của thánh giả, chuyển qua một cái con đường mới, một cái khuynh hướng mới. Thì như vậy đó, đây là cái người là hướng dẫn cho mình từ đường mê qua bên bờ giác đó. Thì như vậy đó, đây mới gọi là vị thầy của mình. Cho nên đó là quý vị hay coi là ánh nhiên đăng đó, là Đức Phật cầm cái ngọn đuốc rồi chư vị tỳ kheo mà đi sau đó, đó là gọi là người vị thầy dẫn đường cho hàng tỳ kheo đi theo. Thì hai cái chuyện quý vị phải rõ nè. Ví dụ như nếu mà vị thầy mà vẫn đưa mình đi trong cái cuộc đời thì như vậy đó là không có nghĩa là mình đi ra khỏi luân hồi sanh tử. Nói cái con đường mà vị thầy dẫn là từ cái bờ mê sang cái bến giác, đó là cái con đường. Chứ còn nếu có những vị thầy cứ dẫn mình đi lẩn quẩn ở trong đời không, mình không có giác ngộ, mình không có ở trong mê tình, thì như vậy đó, đây chỉ là vị thầy của thế gian thôi. Còn cái vị thầy mà ở đây nói là vị thầy có thể đưa mình từ bờ mê sang cái bến giác, thì như vậy đó, đây mới gọi là cái vị thầy hướng dẫn cho chúng ta là thiện tri thức. Cho nên mới có câu là thầy như lạch nước lòng sông, nếu không lòng lạch nước không bao giờ. Tức là thầy giống như là cái mạch nước, còn như là cái lòng sông lớn, mà nếu không có lòng lạch thì nước nó không có thể chảy được. Thì chúng ta cũng như vậy, nếu không có bậc thiện tri thức hướng dẫn cho chúng ta một con đường giác ngộ thì chúng ta không thể nào mà có thể tiến đến bờ giác ngộ được đâu. Đó là cái chỗ mà chúng ta mà nhớ kỹ. Mến đức cồ kiên bùi ngọt, cầm giới ăn chay. Mến đức cồ tức là thời xưa Đức Phật gọi là Cồ Đàm đó, tức là ngài Cồ Đàm, gọi là mến đức cồ tức là mến Đức Thích Ca đó. Kiên bùi ngọt. Tại sao phải kiên bùi ngọt? Bùi là béo, ngọt là đường. Ngài nói câu này đó là nó cũng hợp thời chúng ta. Bởi vì quý vị ăn béo nhiều đó thì sao? Cholesterol nó cao đúng không? Ăn ngọt nhiều đó thì đường cao. Cho nên mới gọi là kiên bùi ngọt, tức là kiên cái này thì nó bớt bệnh. Rồi ở đây nói là cầm giới ăn chay, tức là phải giữ giới, là phải ăn chay. Đó là ngài khuyên chúng ta. Thì quý vị thấy đó, là thời này mình ăn chay là nó hợp lý. Tuy nhiên thì như là cái giáo phái Nguyên Thủy thì họ vẫn giữ theo cái tinh thần của Đức Phật là ăn mặn. Nhưng mà đó là nó theo cái quan điểm của chúng ta thì lại thấy không có hợp lý. Bởi vì mình nghĩ Đức Phật cũng ăn mặn thì chúng ta ăn mặn thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị đó, Đức Phật ngài ăn mặn đó là khác với chúng ta lắm. Bởi vì quý vị thấy thời Đức Phật lúc mà ngài còn ở đời thôi, một con chim câu mà nó bị tên bắn của ông Đề Bà Đạt Đa, ngài rơi nước mắt, ngài xót thương. Rồi ngài thấy là những cái người mà họ cúng tế, họ giết bò, giết dê, giết trâu, để mà họ cúng tế. Ngài đến đó, Ngài khuyên can, Ngài không có cho giết bò, giết trâu, giết dê. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có những cái đau khổ và đều có những khát vọng sống như chúng ta. Và Ngài nói cùng có máu, cùng đỏ và nước mắt. Bởi vì khi mà cái con vật nó chết là nó rơi nước mắt, và cắt cổ nó là máu nó tuôn ra. Và tính về cái máu của nó và máu của chúng ta không khác gì cả, cùng chung một màu. Nước mắt của mình và nước mắt của con vật cũng chung một cái vị mặn, không khác gì cả. Và đứng về cái cơ địa, về thân tứ đại, thì con bò nó cũng có thân tứ đại, và chúng ta cũng có thân tứ đại, nó như nhau cả. Thử thời mà ai cắt thịt mình ăn, mình có đau khổ hay không? Thưa quý vị, mình rất là đau khổ. Nhưng mà cái hoàn cảnh của thời Đức Phật là đi khất thực, mà cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ là không ai biết ăn chay, mà không có cái thực phẩm nào có thể bào chế tạo ra những cái đồ ăn chay như thời bây giờ của chúng ta. Cho nên nó là Đức Phật mà ăn một cái miếng thịt là ăn trong có sự mà chua xót, chứ không phải là ngon lành như chúng ta. Mình nhiều khi mình ăn gà mình nói con gà này béo, con gà kia không béo. Gà ở farm á, nó ngon hơn á, là gà ở trong chuồng. Bởi vì gà ở farm nó chạy nó chắc thịt hơn à. Rồi á, ăn seafood á, là phải lựa những cái mà nó ngoài đồng, ngoài biển, nó bơi nó chạy đó, cho nên cơ nó cứng, nó săn, nó chắc. Còn cá mà nuôi ở trong nhà thì không có gì ngon cả, nó bở quá. Cho nên á, là mình ăn mặn là mình cái sự khen chê thèm thuồng. Còn Đức Phật ăn mà trong cái sự đau thương, ăn mà rơi nước mắt, ăn mà rất là chua xót. Đó là cái lòng từ bi của Ngài nó vô lượng như vậy. Mà Ngài ăn một miếng thịt đó, Ngài tu gấp bội. Bởi vì nghĩ là mượn thịt chúng sanh, mình phải trả một cái gì đó nó cao thượng, nó cao cả hơn. Cho nên quý vị thấy tại sao mà thời Đức Phật Ngài ăn mặn, mà Ngài tu hành thánh giả ăn mặn nhưng mà tu hành mau chứng thánh quả. Bởi vì quá chua xót chúng sanh, quá thương tưởng chúng sanh, mượn máu thịt chúng sanh để mình thực hiện một cái gì nó cao thượng, cao siêu, để mà trả lại cho chúng sanh. Như vậy đó là mới gọi là có thể là ăn mặn được. Nhưng mà bây giờ cái tâm địa của chúng ta không được như Đức Phật, không có đủ cái từ bi thương tưởng chúng sanh, mà chúng ta ăn mặn thì như vậy đó là tội nghiệp mà nó càng tăng. Ở đây thầy không có chống phá bên Nguyên Thủy, nhưng mà đây là thầy nói theo cái đạo lý. Nhưng mà cái thời bây giờ nó hợp lý cho chúng ta ăn chay. Bởi vì đó, ăn chay không phải là thiếu chất. Người ta nói ăn chay sợ thiếu chất, sanh lè. Mà thầy thấy thầy còn phải kiêng bớt, chứ thầy thấy thầy tròn ra mà thầy phải kiêng bớt lại, chứ không thôi là nó lại phì ra nữa. Thì mới thấy là cái chất nó quá dư luôn, chứ không phải là thiếu nữa. Thì như vậy đó, mình nên thực hiện ăn chay. Thì quý vị ở tại gia thì thầy cũng có cái lời khuyên là quý Phật tử nên ăn chay rất là tốt, mà ít bệnh. Chứ còn không á, quý vị thấy lâu lâu cái mình đi khám bác sĩ khám mình á, là bắt đầu là test máu đồ ra, là nói là mình có nguy cơ cái này, nguy cơ cái kia, đủ chuyện hết. Quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì chúng ta ăn quá nhiều thịt, mà thịt nó quá nhiều cái độc tố, dễ sanh ung thư, dễ sanh những cái bệnh lạ. Còn quý vị ăn chay giả chăng, đương nhiên cơ thể phải bệnh, nhưng mà không có bệnh những cái bệnh quái dị. Những người mà gặp những cái bệnh cancer hay quái dị đó đều là do cái định nghiệp ở trong quá khứ thôi, chứ không phải là tác tạo cái nghiệp ở trong cái hiện tại mình. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta nên ăn chay thì nó khỏe mạnh hơn. Cái này khuyên như vậy. Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyện cho thân cận. Mình cảm được cái ân đức của Đức Phật, mình thương Đức Phật, mình cảm nhận được cái từ bi của Đức Phật sâu sắc trong tâm của mình, thì đời đời chúng ta ra đời đều gặp Phật Pháp, đều gặp bậc thiện tri thức để mà tu hành. Bởi vì tất cả mọi cái nó đều có nguyên nhân là vậy. Ơn cứu độ nát thân, nát muôn thân, thà chịu đắng cay, đó là khi mà hiểu được Phật pháp rồi thì mình mới cảm được cái ân đức sâu xa của Phật tổ đã vì chúng sanh mà thuyết pháp, vì chúng ta mà thuyết pháp để cho chúng ta có thể chúng ta giác ngộ được. Đây gọi là mình nhớ cái ơn đó thì mình nguyện mình đền đáp cái ơn này, là chúng ta phải giác ngộ mới có thể đền đáp được. Cho nên chư tổ mới nói đó là dù cho tan xương nát thịt cũng không thể nào mà đền đáp được cái ân xưa, mà một câu mà mình giác ngộ thì mới có thể siêu được trăm cõi. Đó là ơn của Phật tổ chúng ta không thể nào đền đáp nổi đâu. Chỉ có cái sự giác ngộ, mình tinh tấn tu hành, mình được giác ngộ thì như vậy đó là mình mới có thể là mình đền đáp được cái thâm ơn đó. Nghĩa hãy nhớ đạo chẳng quên, hoa hương cúng xem còn nên thảo. Tức là nếu mà mình nhớ được cái nghĩa rồi, mình lúc nào trong lòng của mình cũng có đạo, đạo tâm đó thì mình cúng hương hoa thì nó cũng thể hiện là một cái người kính Phật. Tại vì quý vị cúng Phật là mình không có cần là mình phải làm cái gì nó nhiều, mà cúng Phật là phải người có đạo tâm, người có một cái sống có đạo nghĩa, sống có đạo lý. Đây là cái người cúng Phật. Cho nên hương hoa thôi mà đã làm nên cái kỳ tích rồi. Cho nên nó là cúng Phật nó khác hơn. Cho nên có nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ là cúng Phật là phải đầy đủ. Rồi thầy đi đến các đạo tràng, nó có nhiều chỗ đó mà họ cúng đó, họ cúng đủ hết, tức là cơm canh thức ăn đủ thứ, nghĩa là cúng Phật là phải đủ thứ những cái thứ đó. Thì như vậy đó mới gọi là mình mới chọn cái nghĩa. Còn mình cúng mà chỉ đơn giản như hoa trái cây đồ thôi thì mình thấy nó có vẻ như mình không có tôn kính. Mình cứ nghĩ ông Phật giống mình á, ăn trái cây hoài cũng bị sốt ruột, cho nên lâu lâu cũng phải đổi món cho nó khác một chút. Nhưng mà Phật thì không có dùng thức ăn, Phật thì không có cần phải như chúng ta là phải làm cái thứ này thứ kia, chỉ đơn giản. Cho nên mới nói đó là mới có cái chuyện là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Thì những cái hương này đều từ giới đức, tâm đức của chúng ta tác tạo nên không. Còn cái hương bên ngoài là chúng ta cũng không có phải là đặt nặng lắm. Nên đó là cái chỗ mà nói là phải có đạo nghĩa. Thì như vậy đó là nó đúng rồi. Miệng rằng chẳng tin, lòng nó tại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chữa hết ngay. Tức là nếu mà miệng mình nói mình tin, nhưng mà mình cứ làm sai không à. Mình nói tôi tin Phật lắm, nhưng mà cứ làm những cái điều mà nó trái ngược với ông Phật. Thì như vậy đó, thì bây giờ mình có vàng ngọc thờ, tức là ở bên Thái Lan hay bây giờ ở bên Việt Nam đó, là quý vị hay thấy là có chuyện mà họ mua vàng lá đó, cái họ mang vô chùa rồi họ nhờ mấy thầy đắp lên tượng Phật đó. Mà họ nghĩ là nếu mà mình lấy vàng mà mình đắp lên tượng Phật thì như vậy đó là phước mình nó nhiều lắm. Nhưng mà có nhiều người họ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà lòng á thì mình tin, nhưng mà làm sai không à. Tức là lường gạt, buôn bán, hối lộ. Rồi bắt đầu cái mình có tiền, mình vô chùa, cái mình mua vàng mình đắp lên. Thì như vậy đó là mình tưởng là đủ rồi. Cho nên bữa trước á, tại mạng có nghe mấy Phật tử họ nói đó, nếu mà họ dẫn kinh, họ nói với thầy, họ nói đó, nếu mà cái người nào mà qua bên Ấn Độ rồi đi về trong vòng 30 ngày mà chết thì người đó được sanh tiên. đó là người nào mà đi qua cõi Phật đó, qua bên cái chỗ Phật đó, họ nói là kinh nói vậy đó. Nhưng mà thầy nói không phải, kinh thì cũng có nói, nhưng mà quý vị phải hiểu cái đạo lý như thế này, là nói người mà đặt chân qua cảnh giới Phật, tức là cái người mà thể hội được vào cái cảnh giới của Như Lai, tức thể hội vào cái tâm Phật, thể hội được vào cái tâm nó trong sáng. Mà quý vị biết, khi mà thể hội được tâm nó trong sáng đó, thì cái công đức và phước lành của mình nó tăng trưởng kinh khủng lắm. Thì người này chẳng những sanh tiên, còn sanh về cực lạc luôn, tức là sanh về cõi Phật luôn. Tức là phải đặt chân vào cái cảnh giới của tự tâm, cảnh giới của pháp thân, cảnh giới của Phật tâm, thì như vậy mới gọi là qua xứ Phật. Còn chúng ta đó, mà nếu mà mình hiểu như vậy đó, thì quý vị cứ làm ăn, quý vị buôn bán kinh doanh lường gạt đủ thứ ở ngoài thế gian, rồi mình bỏ ra chừng 3,000 đô, cái mình đi qua bên Ấn Độ, nó đi về thôi, vậy là xong rồi. Mình canh canh mình gần chết, mình qua đó cái đi về thôi là đủ rồi, được sanh tiên rồi. Thì như vậy đó là chúng ta hiểu không có đúng. Thì như vậy đó, miệng mình nói tin mà tin nó tầm bậy, lòng mình nó lỗi, đó là mình cứ làm những cái điều sai trái, rồi mình cứ mua vàng hương hoa cúng Phật, mua những cái thức ăn, những cái thức uống tốt đẹp để mà cúng Phật, thì như vậy đó là cũng không có hết được cái ngay, không có hết được những cái lỗi lầm của mình, mà cũng không phải là cái con người nó ngay thẳng. Đó là hết cái đoạn mà của hồi thứ bảy. Thì như vậy đó là tóm lại là chúng ta là phải phá trừ được cái bản ngã của mình, dẹp trừ được cái cây cờ ngã, thì như vậy đó là cái tri kiến của mình mới viên dung, tức là cái tâm giác ngộ của mình mới được tròn sáng. Rồi khi tâm giác ngộ mình tròn sáng rồi, thì tất cả những cái tâm tà của mình thì nó mới tan hết được. Mình tu hành phải quyết lòng đến cái sự giác ngộ giải thoát, thì như vậy đó thì những cái tâm tà của mình nó mới hết được. Và mình phát cái nguyện lớn, phải có cái lòng từ bi nó vô lượng, và mình nguyện được nhiều đời mình gặp Phật, gặp pháp, gặp thiện hữu tri thức, để cho mình được giác ngộ. Bởi vì thế gian này cái quý nhất của chúng ta không phải là tiền bạc, vật chất, của cải và danh vọng, bởi vì tất cả những cái đó nó đều sẽ tan vào hư vô. Mà cái quý nhất của cuộc đời chúng ta, tức là giác ngộ giải thoát, một cái chân lý sáng suốt để cho mình được giác ngộ. Mà muốn được như vậy là phải có thiện hữu tri thức, muốn được như thế chúng ta là phải gặp Phật pháp mới có thể thực hiện được điều đó. Cho nên chúng ta nguyện đời đời mình phải là gặp Phật pháp, gặp thiện hữu tri thức để cho mình giác ngộ, mình tiến lên. Ai cũng vậy hết, chứ đừng có nghĩ là mình tu giỏi rồi đời sau mình không cần thiện tri thức, là quý vị sai lầm. Bởi vì nếu mà chưa giác ngộ toàn bộ thì đời sau mình sanh ra mình vẫn bị cách ấm. Cách ấm tức là vẫn bị cái thân năm quẩn mới nó che. Cho nên chính vì vậy đó, mình cũng phải chờ cái người khai thị, tức là chờ thiện hữu tri thức mà khai thị cho mình được giác ngộ. Mà muốn được về phải phát cái nguyện. Và mình phát cái nguyện thứ hai nữa, đời đời ra đời chúng ta phải là cái người con hiếu thảo, thương cha mẹ mình, và đủ cái phương tiện để độ cho cha mẹ mình là hiểu đạo, giác ngộ và tu tập. Đó là chúng ta thể hiện một cái ân đức rất là lớn. Và chúng ta là phải sống thật lòng với mình, chủ tâm là chúng ta tu đạo, chủ tâm là chúng ta giác ngộ, thì như vậy đó mới là cái điều mình cúng Phật chân chánh, mình tin Phật chân chánh, mình hiếu thảo với Phật nó chân chánh. Còn tất cả những cái hình thức mình bớt lại một chút, mình bớt cung phụng theo kiểu của thế gian, nó thuộc về mê tín dị đoan. Đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Và cái cuối cùng mình phải sống cho nó ngay, lòng mình không có lỗi thì mới đủ cái niềm tin. Chứ còn nếu mà quý vị tin rồi quý vị cứ làm trái ngược theo cái đạo lý của Phật, cho nên có quý vị Phật tử nghe nói là khi quy tam bảo rồi thọ năm giới sẽ không đọa vào trong cái đường ác, cho nên có nhiều Phật tử cứ nói thôi vậy thôi, mình quy tam bảo cho nó chắc ăn. Cho nên là cái quý vị mới hỏi thầy như vậy, có chắc thầy có chắc là cái chuyện quy tam bảo không đọa vào ba đường ác không? Thầy nói chưa chắc. Bởi vì khi quý vị quy tam bảo rồi mà quý vị làm đúng theo lời Phật dạy thì như vậy quý vị mới chắc. Còn quý vị quy tam bảo rồi mà không làm đúng theo lời Phật dạy thì cái này là chưa chắc nha. Cho nên có nhiều quý vị cứ nghĩ quy tam bảo rồi thôi mình đủ rồi đó, cho nên là cứ quậy cho nó đã, quậy cho nó vui, thì như vậy là cũng chưa chắc đâu. Phải theo lời Phật dạy, tu hành tinh tấn thì như vậy đó, mình mới có cơ hội mà mình mới không đọa vào trong ba đường ác. Thì thưa quý vị, nếu mà được như thế thì như vậy đó là chúng ta mới có thể là những người đệ tử chân chánh, những người con hiếu thảo và những người có thể gọi là giác ngộ được nó tròn đầy, trong sáng. Đó là cái vai trò bổn phận của chúng ta là người học Phật, là phải như vậy. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thì bây giờ là đến 7:52 hay 55 đi, rồi mời quý vị trở lại mình có cái buổi tham vấn ha.